Con thấy trong Đà Nẵng chúng con, nhà nào cũng thờ bà Tổ Cô và vong linh bị hư thai, tức là các thai nhi đó. Con thấy thờ ở thềm một góc, ở thấy thềm một góc nhà, nhà mẹ đẻ con cũng thờ như vậy. Con nghe thầy giảng trong điện thoại, bàn thờ trong nhà có ba lư hương, có ba nồi hương hay ba bát hương vậy. Đó, trong kia gọi là ba nồi hương, nhưng ngoài mình chắc ba lư hương hay ba bát hương. Đi vào giữa là nồi hương ngũ tự ra đường, bên phải là nồi hương ông bà cha mẹ, bên trái là nồi hương bà Tô Cổ và hương linh hư thai. Và con muốn làm như thầy bày thì con phải làm như thế nào? Con phải mời thầy chùa về làm cho không, hay là con tự làm? Nếu nhà tự làm thì cách làm như thế nào? Con xin thầy hoan hỷ chỉ dẫn và bày cách cho con ạ. Con đang còn vô minh chưa biết, con đã trường chay 4 năm rồi. Con xin thầy, cảm ơn thầy nhiều. Và cảm ơn Phật tử tận trong Đà Nẵng ra dự pháp hội lần đầu tiên và có câu hỏi, hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất trả lời xong, câu hỏi thứ hai hỏi về vấn đề thờ phụng tín ngưỡng tâm linh ở trong gia đình. Xin thưa Phật tử trong Đà Nẵng này cũng như các Phật tử trong đạo tràng, các cụ ngày xưa có nói là gì? Nhập gia tùy tục. Cái văn hóa, cái tín ngưỡng bản địa mỗi vùng một khác. Cho nên nếu ở trong Đà Nẵng, phần lớn đại đa số những người dân cái văn hóa thờ phụng ở như thế, thì các Phật tử chúng ta cứ như thế mà thờ, không là phải theo cái văn hóa là theo bài giảng của thầy Thịnh hay là của bất cứ thầy nào. Vì văn hóa ở miền Bắc họ thờ như thầy hay giảng, đây là phần lớn theo văn hóa miền Bắc. Còn văn hóa ở miền Trung và văn hóa ở miền Nam có cái tục thờ riêng, thờ phụng riêng thần linh gia tiên, ông địa thần tài riêng của văn hóa miền Trung và văn hóa miền Nam, vân vân. Cho nên riêng cái văn hóa, cái cách bài trí, cách thờ phụng ở miền nào, miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam, chúng ta cứ theo cái văn hóa nơi đó mà thờ phụng, không nên câu nệ vào cái hình thức hay cái bài giảng của thầy. Vì bài giảng của thầy là phần lớn là gì? Cách thờ phụng đó là nói về cái nghi thức, cái thờ cúng của văn hóa khu vực phía Bắc, miền Bắc này là chính. Còn miền Trung vì thầy có tu trong miền Trung đâu, cũng không học, không tìm hiểu nhiều về văn hóa miền Trung và miền Nam, cho nên cũng không thể nói sâu về văn hóa, cách thờ cúng, phong tục tập quán ở miền Trung và miền Nam của đất nước Việt Nam chúng ta được. Cho nên các Phật tử ở miền Trung và miền Nam có nghe thấy những bài giảng của thầy về cách phương, cách bài trí, cách thờ cúng, bài trí ở trên ban thờ thần linh gia tiên hay thờ Phật vân vân gì đó, các Phật tử chúng ta hoan hỷ, cũng không phải quá nặng nề là cứ phải nghe theo lời thầy Thịnh, mà văn hóa của mình, quê hương mình, địa phương mình, tỉnh thành mình, khu vực mình thờ phụng như thế nào là chính thì mình cứ thờ như thế. Và quan trọng nhất ở đây thầy nghĩ rằng phải gì? Nhất tâm tu hành, lấy công đức để hồi hướng, để cầu nguyện cho các cụ gia tiên tiền tổ, rồi nội ngoại gia tiên, rồi tổ cô tổ cậu thác rồi thì sớm được siêu thoát về cõi lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí giác ngộ Phật Pháp thì càng tốt. Chứ còn cái nghi thức không nhất thiết là phải theo lời thầy Thịnh hướng dẫn thì mới đúng 100%. Cái hình thức ấy nó chỉ là gì? Cái tương đối mà thôi, nó còn tùy thuộc vào vùng miền nữa các quý vị. Cho nên cái pháp tu mới là cái tuyệt đối, còn cái tương đối kia chúng ta cứ hoan hỉ phù hợp với cái văn hóa, cái tín ngưỡng và cách bài trí ở địa phương của chúng ta cho nó hợp là được. Đấy, câu hỏi đầu tiên xin trả lời như thế. Câu hỏi thứ hai, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, tên con là Pháp Danh Diệu Ly, địa chỉ ở Vĩnh Tường, Phú Thọ. Bạch thầy bố thí cho con hỏi hai câu thôi ạ. Một, con đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đến quyển chung ở số trang 162 ở phần cuối, có dòng con vẫn chưa hiểu rõ là tự mình xưng hiệu Phật sẽ được công đức lớn, tiêu vô lượng ác nghiệp. Vậy chúng con là phàm phu chỉ niệm danh hiệu Phật, chỉ xưng hiệu Phật thế nào để chúng con biết rõ ạ? Cái câu đó là gì? Là tự mình xưng hiệu Phật. Cái từ xưng với từ niệm nó là gì? Nó là đồng một, một nghĩa. Nhưng trong cái văn kinh như dịch ấy, thì chẳng nhẽ là lúc nào cũng dịch ra một cái tiếng như thế. Nó thì nghe nó đơn điệu quá. Cho nên có những lúc thì thầy dịch là niệm danh hiệu Phật. Có những lúc thì là trì niệm danh hiệu Phật. Có những là gì? Xưng danh hiệu Phật. Có những nơi thì có những chữ thì là tán thán danh hiệu Phật, vân vân. Đấy, xưng dương và tán thán công đức vô lượng vô biên. Nếu như chúng ta trì niệm xưng dương và tán thán danh hiệu chư Phật Bồ Tát, công đức lớn lắm. Xin thưa các quý vị, mới hôm qua có Phật tử đến nói với thầy là bạch thầy, Phật pháp nhiệm màu quá thầy ạ. Thế mà làm sao? Bảo đấy, đứa con dâu nhà con cách đây mới có mấy hôm, nó đi sinh. Bác sĩ bảo cái ca này để phải mổ, mà con nhà con nó rất là yếu. Bảo mổ xong thì mà nó rất là sợ mổ. Nó trước khi đi vào viện nó cứ bảo mẹ ơi, mẹ tụng kinh mẹ cầu Phật làm sao cho con không phải mổ, vì con yếu lắm, con sợ đau lắm, con yếu lắm, mổ con sợ lắm, con thấy máu ấy thì con sợ. Thế con bảo con cứ trước khi cho con nó đi một cái để con lên con phát nguyện tụng hết bộ kinh Địa Tạng, con cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con dâu nhà con nó không phải mổ, nó sinh bình thường. Nhưng bảo đó bác sinh bảo nó mổ, bác sĩ cứ khám bảo phải mổ vì cái thai nhi là hơn 3 cân, 3 cân mấy cơ. Thế là nó sợ, nó mới sợ quá nó mới ngất đi, nó nghĩ là nó phải mổ nó mới ngất đi. Nó ngất đi mấy phút sau nó tỉnh lại thì nó mới gọi điện về cho con, nó bảo mẹ ơi, mẹ cầu Phật thế nào mà bác sĩ bảo con vẫn phải mổ. Khổ, mẹ thật thà quá thì nghe thế lại nhắn tin cho thầy, bảo thầy ơi, thầy cứu gia đình nhà con với. Mình chả biết ai và việc gì mà cứu. Thầy nhắn tin và cứu gia đình nhà con với. Thế là xong rồi thì thầy nhắn, thầy thấy cái tin nhắn kiểu nói như thế lần sau đừng có ai nhắn cái kiểu như thế nhé. Không có lại đấy, thầy thấy như thế cho nên thầy phải nhắn cái tin để hỏi lại là có việc gì làm sao. Thấy số lạ nhưng mà thầy nhắn cái tin đó thì thầy nhắn lại để hỏi như thế. Thế là nhắn tin lại là thầy cho con xin một phút thôi. Thầy nghe máy thì con gọi phút thôi. Thế thầy mới nghe máy thì làm một tràng, con nhà con kể như thế như thế như thế. Thầy bảo là thì thôi bây giờ cứ nhắn họ tên địa chỉ đang nằm ở viện nào, rồi chuẩn bị ra sao đó thì thầy cũng sẽ hồi hướng trợ duyên cho. Nhưng quan trọng nhất bà bảo cháu nó niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thật nhiều vào, nằm ở trên giường bệnh, trên giường sinh đó thì cứ nhất tâm và niệm danh hiệu ngài, cầu ngài nếu không muốn mổ thì cứ cầu ngài gia trì cho vị Bồ Tát Địa Tạng trong kinh nói rồi. Những bà mẹ sinh con khó khăn các thứ gì đó mà nhất tâm trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng sẽ được ngài gia trì cho, sẽ được sinh được mẹ tròn con vuông. Thầy bảo cứ niệm danh hiệu của ngài vào, bà cũng thế, về lên thắp hương phát nguyện tụng hết bộ kinh Địa Tạng ngày hôm nay nữa cho thầy. Còn thầy cũng sẽ cầu chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, đặc biệt cầu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng ngài gia trì cho. Thế là được khoảng chiều tối, thế là nhắn tin cho thầy bảo Phật pháp nhiệm màu quá thầy ạ. Đấy, con dâu nhà con gì sau khi lên bản mổ chuẩn bị mổ rồi thì tự nhiên là gì, bác sĩ lại bảo thôi cái ca này có khi tự sinh được, không phải mổ nữa. Thế là nó tự sinh. Chúng ta thấy Phật pháp nó ăn vào đời sống của người dân nữa, trong cái cuộc sống rất thực tế như thế. Thế là xong một cái thì hôm qua lên lễ. Thế là cảm ơn lên lễ Phật, lễ Tổ và cảm ơn thầy vào đấy, nhờ Phật pháp nhiệm màu con dâu nhà con đó, sợ mổ nó không hề. Lúc đó thì nếu mà không gọi điện không ấy cho thầy thì không động viên, không bảo cháu nó bình tĩnh để niệm Phật vì nó lo. Có cái tâm lý nó lo quá thì nó ngất, vừa nghe đến mổ nó đã lo, nó ngất rồi mà. Thế bây giờ động viên nó niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, người ta chỉ cho. Thế là cuối cùng cái tâm nó gì? Nó thoải mái, nó nghĩ rằng Bồ Tát đã gia trì, đã và đang gia trì cho nó rồi, mẹ nó tụng kinh hồi hướng nữa, lại được thầy sư phụ, được thầy gì, thầy trợ duyên hồi hướng cho nữa, thế là nó yên tâm. Mà tâm nó yên thế thì tâm yên thì thân sẽ gì? Sẽ khỏe. Mà thân nó khỏe thì nó sẽ gì? Nó sinh con dễ, có cái gì đâu, đơn giản đấy mà. Đấy là khoa học chứ có phải là mê tín dị đoan đâu các quý vị. Đó, đấy. Thế nhưng mà thôi, đối với người ta cho đó là cái việc gì? Được Phật Bồ Tát gia trì để quý hóa. Mà thầy nghĩ là chư Phật Bồ Tát các ngài cũng phải gia trì, vì ngài đã phát nguyện rồi mà. Mà phát nguyện thì đương nhiên ngài phải gia trì rồi. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, xưng niệm danh hiệu Phật sẽ được công đức lớn, tiêu vô lượng ác nghiệp. Phật tử này hỏi rằng vậy chúng con là gì? Là phàm phu chỉ niệm danh hiệu Phật chứ xưng hiệu Phật thế nào ạ? Đấy, xưng tức là niệm đấy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, đấy là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát hay gọi là xưng danh hiệu Phật Bồ Tát. Giống như ở Việt Nam chúng ta miền Bắc gọi cái gì? Cái này là cái gì? Cái cốc. Còn miền Nam thì gọi cái này là cái gì? Cái ly. Tất cả dùng để làm gì nhỉ? Cái này dùng để làm gì? Để đựng nước. Đựng nước để làm gì? Để uống. Uống để cho nó đỡ gì? Đỡ khát. Thì thử luôn xem nào. Đỡ khát thật các cụ các Phật tử. Giảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Đấy. Nhờ có các cụ các Phật tử mách cho thầy là cái ly hay cái cốc dùng để đựng nước. Đựng nước để làm gì? Đựng nước để uống. Uống làm gì? Uống cho đỡ khát. Uống và đỡ khát, giọng khỏe ngay. Có thể giảng 2 tiếng đồng hồ nữa vẫn được các cụ ạ.